Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền phát nguyện họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, trong kinh Pháp Cú câu số 75, Đức Phật dạy rằng: một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi cảnh trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Trong kinh Pháp Cú câu số 75 vừa nêu, Đức Phật đã cho chúng ta thấy một con đường dẫn cho ta đi đến danh lợi, có được danh, có được lợi ở thế gian. Nhưng con đường đó là con đường đầy dẫy phiền não, khổ đau, cuối cùng đưa ta xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi. Và một con đường dẫn đến niết bàn, an vui, giải thoát. Hôm nay hàng Phật tử xuất gia và tại gia chúng ta đã chín chắn chọn cho mình con đường bước theo dấu chân Phật, đi trên con đường niết bàn, an vui, giải thoát. Nhưng quý vị ơi, đâu phải con đường của chúng ta đi từ bờ mê sang đến bến giác, từ địa vị phàm phu cho đến Phật quả. Đâu phải lúc nào người ta cũng trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu, phải không quý vị? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng thấy hai bên đường đều có hoa hơm, cỏ lạ nở bừng để chào đón mỗi bước chân ta đi. Đâu phải lúc nào cũng vậy. Mà con đường của ta đi đây, từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả, lộ trình đó quả thật là một lộ trình đầy dẫy chướng ngại ở trước mắt. Và để thực hiện trọn vẹn cuộc hành trình đạt được đến đích, nếu chúng ta thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu sự quyết tâm, e rằng chúng ta sẽ không đi hết cuộc hành trình. Bởi vì đường tu nhiều gian khổ, chướng ngại trải hằng xa. Nay tóm lược có ba, xin đem ra giảng giải, cùng vượt qua chướng ngại, thẳng hướng đến niết bàn, món quà làm hành trang xin cúng dường đại chúng. Và hôm nay xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền qua chủ đề vượt qua chướng ngại. Kính thưa quý vị, như con nói, cuộc hành trình của những nhà phi hành gia, của những nhà khoa học, cuộc hành trình đó họ thực hiện từ mặt đất đến những hành tinh khác hay đi đến cung trăng. Dù rằng chúng ta thấy cuộc hành trình của họ rất là khó khăn, gặp nhiều nguy hiểm, chướng ngại, nhưng xin thưa quý vị, cuộc hành trình của những nhà khoa học, những phi hành gia đó, chúng ta còn có thể tính đếm được sự chướng ngại là bao, nguy hiểm là bao, và có thể chiết tính được thời gian của cuộc hành trình đi bao lâu. Còn cuộc hành trình của những hành giả đi từ bờ mê sang đến bến giác, từ ở cảnh giới ta bà mà trở về với quê hương cực lạc, là một cuộc hành trình, là chặng đường đầy dẫy những chướng ngại và không thể tính được thời gian, mà ta gọi là phi thời gian. Đâu phải lúc nào trong mỗi hành giả chúng ta cứ thẳng bước mà đi, thẳng bước mà đi là mình tới được đâu quý vị. Nếu chúng ta cứ thẳng bước mà đi như vậy, gặp chướng ngại, lỡ bước xa chân, lạc vào khu rừng rậm thì như thế nào? Lạc vào cái khu rừng rậm này rồi thì chướng ngại muôn trùng. Biết bao nhiêu người vào rừng để tìm gỗ quý, biết bao nhiêu người đi vào trong khu rừng để tìm trầm hương, và đã trở thành giả nhân, tức là người chẳng phải người, hú chẳng phải hú, bởi vì lạc bước ở giữa khu rừng rậm này không có lối ra quý vị. Trong kinh Đức Phật đã ví dụ chướng ngại trên đường tu rất nhiều, nhưng xin tóm lược nói có ba chướng ngại. Đó là gì đây? Ngài bảo rằng chúng ta, những hành giả tu tập để đạt đến sự giải thoát giác ngộ, đi đến mục đích niết bàn an lạc, thì quý vị nên cố gắng để vượt qua chướng ngại thứ nhất, đó là chướng ngại của khu rừng rậm tà kiến. Cho nên Ngài nói rằng tà kiến trù lâm. Trù lâm có nghĩa là rừng rậm. Ngài ví tà kiến là một khu rừng rậm, cây cối chằng chịt. Lỡ chúng ta lạc hướng vào trong khu rừng rậm tà kiến này rồi, tin chắc rằng quý vị sẽ không bao giờ đi đến mục đích giải thoát an vui được. Và cái chướng ngại thứ hai Đức Phật khuyên chúng ta cần phải vượt qua, đó là chướng ngại của vũng bùn lầy ngũ dục. Sự ví dụ so sánh của Đức Phật rất là tuyệt vời quý vị. Ngài ví dụ sự tham đắm nơi ngũ trần dục lạc đó ví như là người mắc phải vũng bùn lầy, vướng vào trong cái vũng bùn lầy, cố thoát ra khỏi vũng bùn lầy, càng quậy càng vươn thoát ra thì người đó càng lún sâu trong vũng bùn lầy đó. Vì vậy, đối với những hành giả tu học Phật Pháp đây, để đạt đến mục đích cứu cánh của cuộc hành trình, chúng ta cần vượt qua chướng ngại thứ hai, đó là vũng bùn lầy ngũ dục. Và chướng ngại thứ ba, Đức Phật bảo rằng chúng ta hãy khéo léo dè dặt, đừng để mình phải treo leo trên đỉnh núi cao ngã mạn. Ngài ví người tu học Phật Pháp một thời gian, cái tâm cống cao ngã mạn chẳng khác nào như là người lên đỉnh núi cao rồi treo leo trên đó, mà leo càng cao thì té càng đau, phải không quý vị? Cũng vậy đó, nếu chúng ta bị treo leo trên đỉnh núi cao ngã mạn, đây là chướng ngại rất lớn, khiến cho chúng ta không về đến đích được đâu quý vị à. Vậy thì hôm nay huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua lời Phật dạy, qua kinh nghiệm tu hành, qua những kỹ năng sống của chư vị tổ đức, để rút ra bài học kinh nghiệm bản thân, cùng vượt qua chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta đây, Ngài bảo rằng hãy vượt qua chướng ngại, đó là khu rừng rậm tà kiến. Tà kiến Đức Phật ví như là một khu rừng rậm, cây cối chằng chịt. Ai lạc vào trong khu rừng rậm này thì không biết lối ra, quý vị. Đi mãi, đi mãi, đi đâu cũng thấy tầng lặng chung quanh mình là cây cối không, không biết hướng nào. Lạc vào khu rừng rậm này rồi thì những hành giả đó e rằng không thoát ra khỏi cái khu rừng chằng chịt khiến cho chúng ta phải lạc hướng đi. Vì vậy, đối với những hành giả tu học theo Phật Pháp, quý huynh đệ chúng ta hãy vượt qua chướng ngại thứ nhất, đó là khu rừng rậm tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến có nghĩa là những cái kiến thức lệch lạc, sai lầm, hay là cái nhận thức, hiểu biết không thực tế, mơ hồ, không đúng với chân lý. Cái nhận thức thấy hiểu của chúng ta lệch lạc, sai lầm, không thực tế, không phù hợp với chân lý. Ngày nay là người học Phật, chúng ta thường xuyên nghe học Phật Pháp để có được chánh tri, chánh kiến. Đây là cái cửa ngõ đầu tiên trên tiến trình tu tập ta cần phải có. Cũng giống như bây giờ, quý vị muốn đi thành phố Hồ Chí Minh thì đòi hỏi mỗi hành giả chúng ta phải có đôi mắt sáng và có một cái đôi chân khỏe. Nếu như chúng ta không thấy đường đi thì làm sao đi đến nơi, đến đích được, phải không quý vị? Cũng vậy, là một người tu học theo Phật Pháp, cái chặng đường đầu tiên mà chúng ta khởi hành đây là phải có chánh tri, chánh kiến. Chánh tri, chánh kiến đó được ví như là con mắt sáng dẫn đường cho chúng ta đi. Sự nhận thức, thấy hiểu, đúng đắn, phù hợp với chân lý, thực tế, không mơ hồ, không có viển vông. Vậy mà có biết bao nhiêu người học Phật lại rơi vào khu rừng rậm tà kiến này. Con nói ví dụ rồi quý vị xét lại coi mình có bị cái chướng ngại này hay không nha. Thí dụ như mình đã học Phật bao nhiêu năm rồi, vậy mà có một số người lại còn thích đi bói bài, bói toán để tiên đoán vận mệnh của con, của cháu hoặc là của bản thân mình. Có không quý vị? Bói bài, bói toán để tiên đoán vận mệnh. Hồi nhỏ con nhớ là bà thân của con rất là mê tín, mê tín dị đoan, tà kiến. Vì chưa học Phật đó, lúc mới sanh con ra thì mới đi đến ông thầy bói và xin thầy bói hãy bói coi vận mệnh của đứa con như thế nào, nói tên tuổi ngày giờ xong rồi. Rồi ông tính, ông toán ngày giờ sao không biết nữa. Ông thầy bói này ông nói: đứa nhỏ này chính là con ha. Đứa nhỏ này cái vận mệnh nó xấu lắm, 7 tuổi là nó yểu mạng nó chết đó. Nói vậy đó quý vị, 7 tuổi là nó yểu mạng nó chết. Mà nếu mà nó vượt qua cái tai kiếp này nữa ha, thì cả cuộc đời của nó, cái vận mệnh của nó là khốn đốn, khổ sở vô cùng, nghèo nàn cơ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Mà nếu có chồng thì cả cuộc đời này khổ sở. Nhưng quý vị thấy 7 tuổi có chết không? Nếu chết thì giờ này con không ngồi đây tiếp chuyện cùng quý Phật tử, phải không? Rồi nói rằng cuộc vận mệnh cuộc đời con khốn đốn, khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghèo nàn mạt rệp. Xin thưa quý vị, không có một người nào giàu bằng người tu học Phật Pháp hết quý vị. Giàu ở đây không phải là giàu tiền, giàu bạc, giàu vật chất, mà đó là giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân. Tất cả chúng ta diễm phúc là người con Phật, xuất gia hay tại gia. Ta cảm nhận được niềm hạnh phúc hôm nay là ta là con của một vị đại gia. Đại gia là ai vậy? Đức Phật của chúng ta nếu mà đem cái công đức phụng sự chúng sinh của Ngài ra chiết tính bằng tiền tệ đó quý vị, thì Ngài chính là một vị đại gia giàu nhất thế giới, không ai giàu bằng Ngài hết. Mà mình diễm phúc là con của một vị đại gia thì làm sao nghèo được, đúng không quý vị?
Dù rằng hôm nay có những người đánh đổi hai bữa ăn trong ngày bằng đời sống vất vả nhọc nhằn dầm mưa dãi nắng, nhưng mà quý huynh đệ chúng ta cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc là mình là một người giàu. Giàu ở đây là giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân. Có không? Quý vị xét thấy mình có không? Vậy là mình giàu hay nghèo? Giàu, phải không quý vị? Tự hào mình là một người giàu chứ không phải là một người nghèo. Vậy thì ông thầy bói đó, ông bói bài, ông bói toán để tiên đoán vận mệnh của mình đúng hay sai? Vậy mà một số người lại tin, rồi lo, rồi sợ. Nghe người ta bói toán nói như vậy, cái lo sợ. Cái đó có phải là mê tín tà kiến không? Cái sự nhận thức hiểu biết lệch lạc, không thực tế, mơ hồ như vậy ta gọi là tà kiến mê tín đó quý vị. Rồi có những trường hợp là một người học Phật, vậy mà khi trải qua cơn bạo bệnh hoặc con cháu của mình lâm trọng bệnh ngặt nghèo, ai có thân cũng phải có bệnh hết quý vị ơi. Lúc mà mình bệnh tật thì mình đi đến lương y, bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh, cái đó là lẽ đương nhiên thôi. Khi xưa Đức Phật cũng phải nhờ ngự y kỳ bà làm bác sĩ để theo dõi, kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh cho Phật. Thì hôm nay chúng ta những căn bệnh trên thân cũng phải tìm đến bác sĩ, lương y để chữa trị, kê toa, hốt thuốc, rồi mình về mình uống mình mới hết bệnh. Cái đó là lẽ đương nhiên thôi quý vị. Nhưng mà có những người lúc bệnh thì cứ lại nghĩ rằng mình bị ma nhập. Con của tôi, cháu của tôi nó bị ma nhập, ai theo phá nó, cho nên tin vào ông đồng bà cốt. Đi đến những ông đồng bà cốt này, rồi có người nha, dẫn đứa con đến nói bệnh trạng xong rồi, cái ông đồng bà cốt đó nhập lên, tự xưng mình là Quán Thế Âm Bồ Tát chữa bá bệnh luôn. Rồi bắt đầu bóp cái mũi nhỏ đó, cái người bệnh đó, bóp mũi cái bệnh nhân đó, rồi lấy một cái tờ giấy đốt lửa, để vào trong cái ly nước quậy, nước đen thui vậy đó, bóp lỗ mũi nhỏ cái chút vô, chút cái ly nước vô cái miệng, bắt uống. Ngài uống mấy lần như vậy, vậy mà chúng ta lại tin, lại nghe theo. Như vậy mình có chánh kiến, chánh tính hay không? Quý Phật tử nghĩ coi, mình là người học Phật mà mình lại tin vào những ông đồng bà cốt để chữa bệnh ngặt nghèo, làm những trường hợp như vậy có đúng hay không quý vị? Nếu đúng là Phật, nếu đúng là Bồ Tát hiện thân ở đời thì các ngài không làm như vậy đâu quý vị ơi. Không có mượn cái xác phàm mà nhảy cà đổng kiểu đó, rồi ở rồi ngáp cái kiểu đó. Vậy mà mình lại tin, mình lại nghe theo. Cái đó gọi là tà kiến mê tín. Hàng Phật tử chúng ta phải tránh xa những điều này, đừng để mình rơi vào trong khu rừng rậm tà kiến đó. Nếu quý vị có một nhận thức hiểu biết lệch lạc, sai lầm, không đúng với chân lý, không thực tế, thì dù cho chúng ta dụng công tu bao nhiêu năm đi nữa, quẩn quanh cũng ở trong khu rừng rậm tà kiến, không có giải thoát được đâu. Rồi có những trường hợp coi ngày, coi giờ tốt xấu, quan hôn tang tế. Thí dụ như chết cũng coi ngày, đám cưới cũng coi ngày, cất nhà cũng coi ngày, coi giờ. Cái ngày nào là tốt, cái ngày nào là xấu vậy quý vị? Con nói thí dụ nha. Gia đình mình có người đau, người bệnh mà mình nói bữa nay là cái ngày xấu, không được xuất hành, không được đi ra đường. Có người bệnh, người đau đó, mà ngày nay là cái ngày xấu, không có được xuất hành, không đi ra đường, đợi lựa cho đến cái ngày tốt. Mà đợi cho đến cái ngày tốt để đi ra đường, để chở đi bệnh viện, e rằng bệnh nhân đã ngẫm rồi đó quý vị. Vậy thì như vậy có đúng, có phù hợp không? Có đúng với chân lý, có đúng với lẽ thật hay không? Cái ngày nào gọi là ngày tốt, ngày nào là ngày gọi là ngày xấu? Những người ở phương Tây, các nước phương Tây đó quý vị, họ kỵ con số 13 lắm. Họ rất đối kỵ vào con số 13. Cho nên các tòa cao ốc đó, không có cái lầu nào mà gọi là cái lầu số 13, họ bỏ cái lầu số 13 ra. Và cái phòng nào cũng vậy, cái phòng của những tầng lầu đó là không có cái phòng nào mang số 13, bởi vì cái con số 13 là con số xấu dữ lắm. Còn cái người dân Việt Nam phương Đông của chúng ta thì lại kỵ ngày nào mùng 5, 14, 23, đi sao về vậy chẳng ra cái thứ gì hết. Vậy mà có một số người lại tin vào đó, cử cái ngày mùng 5, cử cái ngày 14, cử cái ngày 23. Quý huynh đệ Phật tử chúng ta, vào những ngày này mà quý vị đi làm giấy tờ hay là đi bất cứ cái gì mau lắm. Tại sao vậy? Trống phải không quý vị? Đi đến cái chỗ mà làm giấy tờ trống lỏng mà. Đi đường đi xe cũng dễ lắm quý vị ơi, đón xe nào cũng có. Vì bởi vì người ta kỵ những ngày này ta không đi, cho nên mình đón xe mình đi dễ ợt à. Làm giấy tờ hay làm bất cứ việc gì dễ dàng lắm. Vậy thì cái ngày nào là ngày xấu, ngày nào là ngày tốt đây? Nếu cái ngày nào chúng ta nói những lời lành, suy nghĩ những việc lành, làm những việc lành thì ngày đó là ngày tốt đó. Ngày nào mà chúng ta suy nghĩ, nói năng hay là hành động xấu ác thì cái ngày đó là cái ngày xấu thôi. Đừng có tin vào ngày giờ. Có những gia đình cũng tin vào ngày giờ quan hôn tang tế đó mà coi, coi ngày, coi giờ, rồi coi tuổi nữa nghe quý vị. Tuổi của đứa này có nó hợp với đứa kia hay không, cho nên đã đưa đến cái tình trạng chia cách hôn nhân lứa đôi của biết bao nhiêu, của biết bao nhiêu người. Vì vậy mà có một số nam nữ họ làm bài thơ, họ chửi mấy ông thầy bói, mấy ông thầy coi ngày, coi giờ, coi coi tuổi đó. Họ bảo rằng dịch vật mấy ông thầy bói, xối tha mấy con mụ coi ngày. Họ nói vậy đó ha. Ai xui họ khéo đặt bài, mình thương nhau thiệt mà họ đài xa nhau. Họ chửi mấy người coi bói, coi ngày, coi giờ, coi tuổi. Họ bảo rằng dịch vật mấy ông thầy bói, xối tha mấy ông mụ coi ngày. Ai xui họ khéo đặt bài, mình thương nhau thiệt mà họ đài phải xa nhau. Có biết bao nhiêu người vì cha mẹ coi tuổi hạp kỵ, rồi cấm chế con của mình, không được, con nhỏ này cái tuổi không có hạp với thằng con của mình, rồi chia cắt lứa đôi. Rồi cưới cái người khác hạp tuổi đó, về chưa đầy một năm cũng cãi giả gây gỗ ly dị với nhau. Vậy xin hỏi quý vị, hạp hay là kỵ đây? Cái tuổi này hạp hay là kỵ? Hạp kỵ là do ai? Có phải là do tuổi không? Có phải là do ngày hay không? Hay là do bản thân mỗi người chúng ta? Ngay bây giờ quý huynh đệ chúng ta nhờ học Phật, hiểu biết được lời Phật dạy, tất cả đều do nhân, duyên, quả, báo. Khi sự việc gì đến với mình, quý vị phải lấy cái tinh thần của tứ diệu đế mà Đức Phật chỉ dạy đó. Phải nhận diện rõ cái sự việc đó, khổ đau, bất hạnh đến với mình nhận diện rõ sự việc. Sau khi nhận diện xong rồi, quý vị phải tìm hiểu coi nguồn gốc, nguyên nhân của những gút mắt, của những nỗi khổ niềm đau là do đâu vậy? Cái đó là tinh thần tập đế nha. Nhận diện rõ nỗi khổ niềm đau là tinh thần của khổ đế. Tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự gút mắt, của những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ đâu, đó là tinh thần của tập đế. Và quý vị phải tin tưởng rằng hết cơn bỉ cực đến ngày Thái Lai, tin tưởng rằng chúng ta có thể thiết lập được một đời sống hạnh phúc an lạc, và tìm hiểu cái phương cách, con đường để giải thoát khổ đau, để thiết lập sự hạnh phúc an lạc. Đó là tinh thần của diệt đế và đạo đế mà Đức Phật chỉ dạy. Chỉ nắm vững tứ diệu đế, ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày, quý vị nắm được chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc rồi đó. Đằng này nỗi khổ niềm đau đến với mình, mình không nhận diện rõ sự thật đó, rồi còn đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Hết đổ lỗi cho người thì bắt đầu đổ lỗi cho vật, hết đổ lỗi cho vật thì bắt đầu đổ lỗi cho trời, Trời sao mà bất công đến như thế? Tại sao người ta hạnh phúc ăn vui còn gieo rắc chi tai ương quặng quạ đến bản thân tôi, đến với gia đình tôi? Hết đổ lỗi cho người đến đổ lỗi cho vật, hết đổ lỗi cho vật ta lại đổ lỗi cho người, bởi vì thiếu hiểu biết đó quý vị. Cho nên Đức Phật đã từng bảo rằng trên thế gian này sự nghèo nàn đáng kể, đáng sợ nhất đó là sự nghèo nàn về tri thức đó quý vị, chứ không phải sự nghèo nàn về tài vật tiền của, mà gọi là nghèo nàn đáng sợ. Cái nghèo nàn đáng sợ nhất trên thế gian chính là nghèo nàn về mặt tri thức, nghèo nàn về mặt thiếu hiểu biết. Vì thiếu hiểu biết, nhận thức một cách sai lầm, không thực tế, cho nên biết bao nhiêu người sống trong nỗi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, rồi lại chấp vào cái nhận thức hiểu biết lệch lạc sai lầm của mình cho là đúng nữa chứ. Do đó mà biết bao nhiêu sự tranh chấp, cãi vã xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của con người bởi do những kiến chấp sai lầm đó. Ngày hôm nay nhờ học Phật, cho nên chúng ta có chánh tri, chánh kiến, nhận thức đúng đắn sự việc xảy ra đến với mình. Mình dùng trí tuệ để quan sát, để tư duy, để biết rõ nhân, duyên, quả, báo như thế nào, tìm hiểu sự việc, nguyên nhân của nó ra sao, và tìm phương cách để giải quyết bằng tinh thần tứ diệu đế mà Đức Phật chỉ dạy. Vì vậy mà chúng ta vượt ra khỏi khu rừng rậm tà kiến, để không còn lẫn quẩn ở trong dòng phiền não, sợ hãi, lo âu. Mà ai lỡ lọt vào khu rừng rậm tà kiến này rồi, quẩn quanh trong vòng đó không có thoát ra khỏi, khổ lắm quý vị ơi. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta giai đoạn đầu tiên trên bước đường tu học Phật Pháp đây là gột sạch hết những kiến chấp sai lầm của chính mình, để có được con mắt sáng, nhìn thấu rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sanh. Và chính Phật giáo là một nền giáo học để giáo dục, dạy cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn đó, có được một sự nhận thức hiểu biết chân thật, phù hợp với chân lý thực tế vô cùng. Chính nền giáo học của Phật giáo đã cho chúng ta có được con mắt sáng, thắp cho chúng ta một ngọn đèn để soi bước cho ta trong đêm trường mờ mịt, không còn mò mẫm trong đêm đen, nhờ vào ngọn đuốc chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên mỗi hành giả chúng ta ngày nay, tuy rằng cách xa Đức Phật hơn mấy ngàn năm lịch sử, diễm phúc cho ta là nhờ chúng ta được mồi ngọn đèn trí tuệ từ nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn để soi rọi cho chúng ta trên mỗi chặng đường, không bị sa hầm sụp hố, không bị rơi vào khu rừng rậm tà kiến chằng chịt này, để chúng ta có được một nhận thức hiểu biết đúng đắn, chân chánh, thực tế, để kiến lập cho ta có được một đời sống an lành, hạnh phúc, không sợ hãi. Vì chúng ta tin tưởng rằng tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta đây là do tự ta quyết đoán, quyết định, chứ không phải do bàn tay của thần linh, của thượng đế, của một bất kỳ một ai quyết định thay ta, mà chính chúng ta là người chủ để kiến tạo cuộc đời mình, khổ hay vui cũng do mình. Chỉ cần chúng ta đổi một cái nhìn, nhìn nhận đúng sự việc đó, thì chúng ta sẽ thoát khỏi khu rừng rậm tà kiến và có được đôi mắt sáng dẫn bước cho mình đi trên con đường an lạc giải thoát. Có bà cụ nọ, trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc. Mỗi lúc trời mưa người ta hỏi sao mà mưa mà thấy bà khóc như vậy. Người nông dân ở dưới quê mà thấy mưa họ mừng dữ lắm, bởi vì có nước tưới vào đồng ruộng, có sự mát mẻ ở môi trường thiên nhiên. Còn bà cụ sau gặp trời mưa bà lại buồn, bà mới bảo rằng con gái lớn của tôi nó bắn giày da, mà trời mưa thì tôi biết rằng nó bắn ế, cho nên tôi nghĩ đến đứa con gái của gái lớn của tôi nó bắn giày da thấy trời mưa là tôi buồn rồi, biết rằng nó bắn không được rồi sao mà đủ xoay sở lo cái ăn cái mặc trong gia đình, nghĩ đến đó mà rơi nước mắt khóc. thương cho đứa con gái lớn. Đến trời nắng đó quý vị, bà cụ này cũng khóc nữa. Người ta mới hỏi, ủa trời mưa bà khóc thì phải rồi, bởi vì con gái lớn của bà bắn giày da, còn bây giờ trời nắng bà khóc là vì sao vậy? Cái bà cụ này bà mới trả lời, bà nói bởi vì con gái út của tôi nó bắn áo mưa, mà trời nắng như thế này ai mà mua áo mưa để mặc, do vậy mà tôi biết nó bắn ế, nó không có đủ tiền để sinh sống trong gia đình. Tôi thấy tôi thương nó quá, nghĩ đến đó thương đứa con gái út bắn ế, cho nên trời nắng bà cụ này ngồi cũng khóc. Người kia mới bảo rằng tại sao bà khổ sở đến như thế, tại sao lúc trời mưa bà không vui vẻ lên đi, vì bà biết rằng đứa con gái út của bà bắn áo mưa đắt bà vui, rồi trời nắng bà cũng vui vẻ lên đi, vì bà biết rằng đứa con gái lớn của bà nó bắn giày da nó sẽ bắn đắt. Tại sao bà không chuyển đổi một cái nhìn của mình để cuộc đời này vui tươi hơn, sung sướng hơn, an lạc hơn, mà bà nhìn chi cuộc đời thê thảm đến như vậy? Chỉ cần chuyển đổi một cái nhìn, một cái nhìn ở đây là một cái nhận thức hiểu biết của chúng ta về cuộc sống, là cuộc đời này nó thay đổi hoàn toàn luôn quý vị ơi. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hằng ngày quý vị muốn vượt qua chướng ngại thứ nhất là khu rừng rậm tà kiến này, quý vị cần thực hiện những điều như sau. Điều thứ nhất là thân cận thiện hữu, tức là gần gũi các bậc thầy lành bạn tốt. Để làm gì? Để thính văn pháp âm, để nghe được giáo pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật bảo rằng, như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh khó hiểu được nghĩa này. Phật pháp cao quý được ví như là một viên minh châu, một viên ngọc, nhưng mà ở trong đêm trường tối tâm không có ngọn đèn soi sáng, ai biết đó là ngọc? Mà đã không thấy, không biết đó là ngọc thì làm sao phân biệt để cho rằng nó là quý hay là tiện, đúng không quý vị? Phải nhờ ngọn đèn soi sáng thì mới biết đây là viên ngọc, và mới biết rằng nó là một viên ngọc quý. Thì cũng vậy Phật pháp được ví như là một viên ngọc quý, nhưng nếu không nhờ người giảng nói thì làm sao chúng ta hiểu biết được Phật pháp? Dù thông minh cũng khó hiểu được nghĩa này. Để có được chánh tri, chánh kiến, nhận thức hiểu biết đúng đắn, quý Phật tử phải thường xuyên gần gũi các bậc thiện tri thức, đi đến đạo tràng để lắng nghe pháp âm, lắng nghe lời dạy của chư vị giáo họ sư truyền đạt. Quý ngài cũng nói lại những lời dạy của Phật, mình lắng nghe để mình tìm hiểu. Sau khi thính văn pháp âm xong rồi thì chúng ta phải như lý tác ý, có nghĩa là phải tư duy, phải nghiền ngẫm để tìm hiểu nghĩa lý trong lời dạy đó, rút ra được bài học kinh nghiệm sống để ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đây. Thân cận thiện hữu, thính văn pháp âm, như lý tác ý, rồi pháp tùy pháp hành là bốn điều kiện căn bản để giúp cho chúng ta có được chánh tri chánh kiến. Mà hôm nay quý Phật tử đã thực hiện được điều đó, thường xuyên gần gũi các bậc thầy lành bạn tốt, thường xuyên đi đến đạo tràng để lắng nghe chánh pháp, và mong rằng quý vị thực hiện được hai điều còn lại, đó là như lý tác ý, tư duy nghiền ngẫm tìm hiểu nghĩa lý và ứng dụng hành trì đi quý vị. Nếu chúng ta nghe xong rồi, từ lỗ tai này mình cho qua lỗ tai bên kia, không để tâm, không tư duy, không nghiệm xét, thì chúng ta có dự phần lợi ích được không? Nghe xong rồi từ lỗ tai này đưa qua lỗ tai kia cho nó ra bên ngoài, học bao nhiêu năm, ngồi trong đạo tràng không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà đối với lời Phật dạy chúng ta chưa thấu triệt rõ, để rồi mở toang con mắt trí tuệ cho mình, gột sạch hết những mây mù của kiến chấp, rồi để mình rơi vào khu rừng rậm tà kiến chằng chịt, không có lối thoát, không có lối ra, khi sự việc xảy ra đến với mình, rồi mình không có một cái nhìn đúng đắn, cho nên mình dễ đi lầm, đi lạc đường lắm quý vị. Mà lỡ đi lạc đường rồi thì lẩn quẩn loanh quanh không về tới đích được đâu. Do vậy Đức Phật khuyên chúng ta phải vượt qua cái chướng ngại thứ nhất, đó là khu rừng rậm tà kiến, bằng phương cách thường xuyên gần gũi các bậc thiện hữu tri thức, lắng nghe chánh pháp, rồi tư duy chánh pháp, thực hành theo chánh pháp để mở con mắt trí tuệ của mình, nhìn thấu rõ được chân tướng cuộc đời vũ trụ nhân sinh, biết rõ rằng tất cả đều do nhân duyên quả báo. Cho nên mọi sự việc đến với mình nắm được chiếc chìa khóa, mở toang được các cửa khóa đó, tự tại ôn dung bước đi thẳng tiến đến mục đích cứu cánh của sự giải thoát giác ngộ. Gột sạch hết những tà kiến của mình đi, bỏ hết những cái kiến chấp sai lầm từ trước đến nay, và phải có cái nhìn đúng đắn, không mê tín dị đoan tà kiến, không coi ngày coi giờ coi tai coi tướng. Chính Đức Phật đã từng báo rằng nếu hiện tại chúng ta chưa gột sạch hết những phiền não thì đừng nên biết chuyện quá khứ vị lai để làm gì, không có lợi ích gì cho mình đâu, nó còn phiền não thêm hơn, còn sợ hãi lo âu hồi hộp thêm, không cần biết để làm gì đâu quý vị. Chúng ta cứ tùy nhân duyên quả báo, nếu cái quả nó trổ giờ nào thì tùy duyên tiêu cự nghiệp, tiêu đi cái nghiệp cũ, đừng tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới nữa mà thôi. Nếu cái nghiệp duyên, nghiệp quả đã đến giờ, đã đến ngày nó trổ rồi thì ở bất cứ nơi nào chúng ta trốn tránh cũng không khỏi. Vậy thì biết trước tiên đoán để làm gì? Trong khi chúng ta sống trong nỗi sợ hãi, lo âu không có lợi ích gì, không cần biết đến để làm gì đâu. Mỗi người Phật tử chúng ta chỉ tin sâu vào đạo lý nhân quả mà thôi. Muốn biết cái nhân quá khứ, quý vị nhìn vào cái quả hiện tại đây thì mình biết được cái nhân quá khứ mình gieo trồng. Muốn biết cái quả tương lai thì quý vị nhìn vào cái nhân hiện tại mình đang gieo trồng đây. Cho nên nói kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ, kiếp này xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị. Nhờ học Phật, chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn, thấu triệt được cái đạo lý nhân quả và quyết định được làm chủ cuộc đời mình, đưa mình thoát khỏi khu rừng rậm tà kiến. Đó là cái chướng ngại thứ nhất mà mỗi hành giả chúng ta muốn đạt đến lộ trình niết bàn an vui giải thoát cần phải vượt qua chướng ngại của khu rừng rậm tà kiến này. Cho nên con có 4 câu thơ để kính tặng cho quý vị ha. Lại Đức Di Đà, con nay phát nguyện trì danh hiệu Ngài chánh kiến chánh tri, văn tư tu để thấy rõ đường đi thoát khỏi rừng rậm mê si tà kiến. Và cái chướng ngại thứ hai mà mỗi hành giả chúng ta cần phải vượt qua để đi đến mục đích của cuộc hành trình mà ta đã tự chọn, đó là chướng ngại của vũng bùn lầy ngũ dục. Mà Đức Phật bảo rằng ngũ dục ứ nê, ứ nê là vũng bùn lầy. Đức Phật ví dụ 5 món dục: tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Nó giống như là cái vũng bùn lầy, một khi chúng ta bị xa lầy rồi khó thoát ra khỏi lắm quý vị ơi. Quẩn quanh trong kiếp sống luân hồi cũng bởi do sự tham nhiễm vào 5 món dục lạc này: tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Cái đó ta gọi là ngũ dục thô. Còn ngũ dục tế là sắc, thinh, hương, vị, xúc, cứ mãi nắm nhiễm trong ngũ trần dục lạc đó. Mà bao nhiêu kiếp sống luân hồi ta đã trải qua cũng vì đam mê và ngũ dục rồi cứ sanh quẩn quanh ở trong cõi dục này mãi. Muốn thoát khỏi dục giới, muốn siêu xuất sanh tử thì mỗi hành giả chúng ta cần phải vượt qua chướng ngại thứ hai, đó là vũng bùn lầy ngũ dục, không ham đắm vào tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục và thùy dục. Tiền của ở đời ai cũng tham hết, ai cũng thích hết. Vì tham tài mà vợ giết chồng, chồng viết giết vợ, cha mẹ anh em vì tham tiền của tài sản mà ly tán, mà giết hại, mà tranh chấp lẫn nhau. Xã hội thế giới này cũng vì tiền của lợi dưỡng đó mà đưa đến những trường hợp chiến tranh gieo rất tang thương khắp thế giới. Cũng vậy, cũng vì ham tiền của mà mỗi con người chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu tội ác tài trời, giết người, cướp kiếp, cướp đi tài sản tiền của, để rồi quẩn quanh trong kiếp sống luân hồi. Hiện tại đây cũng vì tham tiền của cho nên cả cuộc đời chúng ta nô lệ cho đồng tiền, sống nô lệ cho đồng tiền, là kiếp sống tôi đòi. Cái kiếp sống đó chẳng khác nào như là trâu là ngựa, chỉ vì nô lệ cho tiền của, cho vật dục. Có một ta muốn cho có mười, có mười ta muốn cho có trăm, có trăm ta muốn cho có ngàn. Cho nên nói ai ơi, tiền của có ra gì, sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy. Tiền thuộc năm nhà không bền chắc, lao tâm khổ trí chỉ vì mi. Ai ơi, tiền của có ra gì, nhưng mà nó sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy. Cả cuộc đời này mình cũng vì tiền không à, mở mắt ra là phải có tiền, đi kiếm tiền, và cả cuộc đời này nô lệ cho đồng tiền. Sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy. Tiền thuộc năm nhà đó quý vị, nó không có bền chắc. Nó thuộc về nhà nước, vì một trận lũ lụt hồng thủy sóng thần có thể cuốn trôi hết tài sản tiền của. Nó thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, đứa con xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc thì tán gia bại sản. Nó thuộc về nhà thứ năm là nhà vua, nếu làm ăn bất chánh nhà nước tịch thu tài sản cũng không còn. Nó thuộc về năm nhà như vậy. Cho nên đừng vì nó mà lao tâm khổ trí chỉ vì mi. Nếu nói đến đồng tiền thì con người chỉ nhìn thấy một mặt của nó, với cái mặt giá trị của đồng tiền mà thôi. Cho nên khi ai hỏi ba ông nha, ông Tiên, ông Thánh và ông Tiền, ba ông này đứng lại xin hỏi ông nào cao hơn, họ trả lời một câu sẵn khẳng định luôn nghe quý vị, là ông Tiền cao hơn. Vì sao vậy? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo mạnh vô cùng ha, là thước đo của lòng người. Có tiền thì mình biết nó là cái thước đo của lòng con người, hết tiền là biết liền thôi quý vị. Là nụ cười của tuổi trẻ đó, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, nó là cái lọng để che thân, đi đến đâu mà người ta đưa ta đón mình là biết có tiền mới được như vậy nghe quý vị. Nó là cán cân của công lý. Có tiền thì đúng hết, mà không tiền thì cái gì cũng sai hết, cái gì cũng trật hết. Ôi đồng tiền hết ý luôn mà. Ta chỉ nhìn cái mặt, cái bề mặt của nó với giá trị của đồng tiền, mà ta không biết được cái sự giới hạn của đồng tiền. Tuy đồng tiền có thể đem lại nhu cầu cho con người trong cuộc sống đầy đủ, nhưng xin thưa quý vị, đồng tiền nó bị giới hạn ở chỗ nó có thể giúp cho chúng ta mua một căn nhà đẹp, nhưng nó không giúp cho chúng ta có được một mái ấm gia đình. Mà mái ấm gia đình có được là nhờ những thành viên ở trong nhà biết tuân thủ năm giới, biết nhân nghĩa lễ trí tín, thực hiện trọn vẹn năm điều đó. Giữ gìn năm giới là có được nhân nghĩa lễ trí tín, là sống với đạo làm người, là phương cách để xây dựng mái ấm gia đình, mà đồng tiền mua không được quý vị. Đồng tiền nó bị giới hạn ở điểm thứ hai. Có tiền ta có thể mua những thuốc men, những thức ăn cao cấp, cao lương, mỹ vị, nhưng nó bị giới hạn ở chỗ rằng nó không mua được sức khỏe nó không mua được mạng sống của chúng ta. Một khi tử thần đến đem đồng tiền ra đút lót tử thần được hay không quý vị? Chắc chắn rằng không, nó bị giới hạn ở chỗ đó. Đồng tiền nó bị giới hạn ở điểm thứ ba, là ta có tiền ta có thể mua được một chiếc đồng hồ đẹp, nhưng nó bị giới hạn ở chỗ không thể đem tiền ra để mua được thời gian một khi qua đi không bao giờ trở lại đâu. Đồng tiền nó giới hạn ở chỗ thứ tư, là nó có thể đem lại cho ta một đời sống vật chất, nhu cầu tiện nghi đầy đủ, nhưng nó không đem lại đời sống tự do tự tại. Mà đời sống tự do tự tại có được là do chúng ta thiểu dục tri túc mới có được, chứ đồng tiền mua không được quý vị. Như vậy thì ngoài cái giá trị của đồng tiền, nó còn có sự giới hạn của nó nữa. Đừng vì tham tiền của mà đánh mất đi nhân tính của con người. Đừng vì tham tiền của mà chúng ta tạo ra những ác nghiệp, để rồi mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, người học Phật đừng để dướng vào dũng bùn lầy, tham đắm vào tiền của, cũng đừng tham đắm vào sắc đẹp. Vì sao vậy? Vì sao mà Đức Phật khuyên chúng ta đừng tham nhiễm vào sắc đẹp? Biết bao nhiêu anh hùng ngày xưa, biết bao nhiêu kiệt sĩ cũng vì say mê sắc đẹp mà mất nước nhà tan, gia đình bại hoại, mất đi hạnh phúc cũng vì đam mê sắc đẹp mà ra. Vậy mà trong phàm nhân chúng ta đây, một đứa bé lên ba cũng ưa chuộng cái đẹp, phải không quý vị? Một cụ già 80 tuổi gần đất xa trời cũng ưa chuộng cái đẹp nữa. Một đứa bé lên ba cho nó bộ đồ mới là nó mặc vô liền. Nó đi đến chùa chập chững mới vừa biết đi thôi nha, mà ưỡn ngực lên khoe, nè cô thấy con mặc đồ đẹp không? Đó là cái ưa thích của một đứa bé lên ba cũng ưa chuộng cái đẹp. Rồi một cụ già 80 tuổi khi đi ra ngoài đường cũng vậy, cũng phải lượn bộ đồ ủi cho thiệt láng, cũng phải chải cái đầu lớn tuổi vậy đó mà cũng phải chấm son phấn lên để nó tiêu đi những cái đường nhăn ở trên vầng trán, ở đuôi mắt của mình, cũng ưa quý cái đẹp như vậy. Nhưng tại sao chúng ta chỉ quý chuộng cái đẹp về hình tướng mà không quý chuộng cái đẹp về thể chất vậy quý vị? Tại vì con người không phải chỉ đẹp về hình tướng không, mà nó có hai cái đẹp mà ta gọi là nhị mỹ đó. Ai ở nhị mỹ quý vị nghe đây nè nha, là hai cái đẹp nha quý vị. Cái đẹp về hình tướng và cái đẹp về thể chất. Tức là tại sao chúng ta chỉ chuộng cái đẹp về hình tướng bên ngoài mà không chuộng cái đẹp về thể chất bên trong, trong khi cổ đức người xưa dạy chúng ta có khi cái nết nó đánh chết cái đẹp nữa. Nếu mà chúng ta không có được cái đẹp về mặt thể chất thì cái đẹp về hình tướng ở bên ngoài để cho cái nết nó đánh chết mất tiêu rồi, nó hủy đi cái đẹp hình tướng của mình rồi. Cho nên ta cần trao chia cái đẹp về tâm hồn, về thể chất, về đức hạnh hơn là cái đẹp hình tướng ở bên ngoài quý vị ơi. Vì cái đẹp hình tướng ở bên ngoài nó bị cái quy luật của thời gian hủy diệt nhanh lắm. Còn cái đẹp thể chất nó có thể tồn tại lâu dài. Mà chính Đức Phật của chúng ta được gọi là mỹ nhân, Ngài là người đẹp của muôn đời và nghìn phương muôn thuở luôn. Ngài không phải là một mỹ nhân của Ấn Độ, của dân tộc Ấn Độ tôn thờ, mà Ngài đã trở thành một người tuyệt đẹp toàn nhân loại đồng kính ngưỡng, đúng không quý vị? Mấy ngàn năm rồi mà nét đẹp tâm hồn của Đức Phật, nét đẹp của đời sống đạo hạnh vẫn còn là một bức tranh linh động, vẽ nên một bức chân dung tuyệt đẹp, ăn sâu vào trong tâm khảm của hàng Phật tử và hàng triệu nhân loại trên thế giới. Như vậy thì tại sao chúng ta không ưa chuộng cái sắc đẹp ở bên trong để trao chia cái đó? Đó là cái nét đẹp của tâm hồn, cái nét đẹp của đạo đức. Rồi Đức Phật khuyên chúng ta đừng tham nhiễm vào danh, tham muốn vào danh tiếng, nếu nói danh tiếng, địa vị trong xã hội. Còn có những cái ngoài cái danh tiếng, địa vị trong xã hội ra, có khi chúng ta còn muốn làm chủ trong một gia đình, muốn làm quyền. Cái đó cũng biểu hiện cho cái sự tham danh nữa đó quý vị. Muốn làm chủ, làm quyền trong một gia đình, muốn làm chủ, làm quyền khi quyết đoán sự việc nào đó, cái đó là biểu hiện của cái sự tham danh. Làm bất kỳ một việc nào, quý vị phải đặt trọng tâm ở sự lợi ích cho nhiều người. Nên nhớ như vậy nha. Làm bất kỳ việc nào, không vì phải vì danh, vì tiếng, mà chúng ta làm vì lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Không mong cầu tiếng tâm gì cả, giữ cái âm đức nó quý hơn. Nếu chúng ta chỉ chạy theo lời khen hay tiếng chê đó mà làm, cái phước cũng có nhưng mà nó kém cỏi, nó ít lắm quý vị ơi. Chúng ta làm vì sự lợi ích cho số đông, cho nhiều người, cho tha nhân thì cái phước nó nhiều. Và nên nhớ, danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trù, bao nhiêu ba nhãi, bao nhiêu dại, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu thôi. Ai tham danh càng nhiều thì người đó càng đau khổ nhiều, càng bị trù dập nhiều mà thôi. Do vậy mà có lần Hòa Thượng Quảng Khâm á, bị một cái vị ký giả làm tống tiền ngài, bảo ngài như thế này: ông biết là cái ngòi bút của tôi nhạy bén lắm, tôi là một ký giả phóng viên, tôi sẽ đăng tin ông, nếu ông đưa cho tôi 100.000 thì ngày mai này tiếng tâm của ông sẽ được đăng trên báo chí. Nếu ông không đưa đủ số 100.000 thì ông biết rồi đó, ngày mai này tôi bôi nhọ danh dự của ông, nói xấu ông, đăng trên báo chí để ông không còn tiếng tâm gì nữa cả. Nghe đến đây Hòa Thượng Quảng Khâm làm gì quý vị biết không? Ngài bạch ngực áo ngài ra, ngài nói rằng nếu mà có viết xấu về tôi, viết luôn cái này nha. Nói ông Hòa Thượng Quảng Khâm chẳng có oai nghi tế hạnh gì hết, mặc áo bạch ngực ra, ngài lột luôn cái hàm răng giả của ngài để ra, ngài nói viết luôn cái xấu này, nói ông Hòa Thượng Quảng Khâm bị súng răng nha. Tôi cảm ơn ông rất nhiều, nếu mà ông bôi xấu bôi nhọ, viết xấu về tôi thì tôi cảm ơn ông rất nhiều, là bởi vì danh tiếng càng nhiều thì phiền não càng nhiều, khổ đau càng nhiều, nhọc nhằn càng nhiều, nhiều người biết đến quá, cho nên ngày nào tôi cũng đâu có thời gian đâu để mà tu tập, để niệm Phật. Viết xấu tôi nhiều chừng nào tôi cảm ơn ông, bởi vì ông viết xấu càng nhiều, tiếng tâm của tôi bị bôi nhọ rồi, không có người nào tin tưởng tôi nữa, họ không đến đây thì tôi mới có thời gian niệm Phật về cực lạc được. Cảm ơn ông nha. Cái quý vị biết ông ký giả ông nói sao không? Ông nói nè, tôi lại ông luôn Hòa Thượng ơi, tôi chưa thấy cái ông Hòa Thượng nào mà cường như ông vậy đó. Rồi bỏ tay ông luôn rồi đi, không lấy được đồng xu nào hết. Là tại vì vị ký giả đã hiểu lầm về người học Phật tu Phật rồi quý vị. Tưởng rằng cái người học Phật tu Phật của mình á, là muốn có danh có tiếng lắm ư. Danh tiếng càng nhiều, mệt mỏi càng nhiều quý vị. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân nói một câu mà con rất tâm đắc. Hòa Thượng nói trên cái tiến trình tu tập á, có nhiều người nói nha, có nhiều người nói sợ nhất là tài, là sắc. Sắc đẹp và tiền của làm cho con người mê nhiễm rất nhiều. Nhưng kinh nghiệm bản thân cuộc đời tu hành của Hòa Thượng Tinh Vân, ngài bảo rằng tôi thì rất sợ danh, không sợ tài, không sợ sắc, nhưng mà rất sợ danh. Đúng không quý vị? Nó âm thầm như vậy nghe. Vậy mà có nhiều người tiền của bỏ được, danh vọng địa vị không bỏ được quý vị. Sắc dục bỏ được nhưng mà cái danh bỏ không có được. Điển hình nè, mình đi đến chùa mà không ai giới thiệu mình, không ai quan tâm, không ai hỏi han thăm viếng mình, không ai chào đón mình, mình có vui không quý vị? Không vui rồi. Mà không vui là bắt đầu đi ra ngoài nói xấu nha, là bỏ chùa, là thôi tu luôn, lìa xa tam bảo luôn. Chúng ta còn cầu những cái đó dữ lắm. Mong sao quý Phật tử bỏ đi cái sự tham nhiễm về danh. Không cần ai biết tiếng tâm của mình, tôi cúng dường nhiều nhưng mà không ai để ý tới tôi cũng không sao. Bởi vì tôi làm tôi biết, tôi làm vì lợi ích cho Tam Bảo, tôi làm vì lợi ích cho mọi người, chứ tôi không phải làm để cầu cái tiếng, cầu cái lời khen. Phước vô cùng. Rồi chúng ta phải khéo léo đề phòng để đừng vướng vào cái vũng bùn lầy của sự ham ăn, ham ngủ. Ăn và ngủ là cái nhu cầu cần thiết trong đời sống của con người. Cũng vì ăn nè, cũng vì cái miệng này, trăm ngàn năm với bát cơm ăn, quán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết tình trạng binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Trăm ngàn năm với bát cơm mình ăn đó quý vị, quán sâu như biển hận bằng non cao. Có biết đâu trong cái ăn ngon khoái khẩu bổ thân mình mà mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp sát, oán hận dâng trào, oán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết vì sao có tình trạng binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Chiến tranh gieo rắc trên thế giới cũng do nghiệp sát của chúng sanh quá nặng. Nếu có muốn có được đời sống bình an thì mọi người chúng ta giới sát, phóng sanh, đừng giết hại chúng sanh vì khoái khẩu bổ thân, vì miếng ăn ngon mà chúng ta tạo ác nghiệp quá nhiều rồi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai chưa ăn chay được, ngày nay phát lòng ăn chay đi quý vị. Đừng dai thịt của chúng sinh nữa. Một bát cơm mình ăn dù ngon cách mấy, khi qua khỏi cổ họng rồi cũng biến thành đồ bất tịnh hết. Cũng là một cái ăn, mà cái ăn để tạo phước. Cũng là một cái ăn, mà cái ăn đó để tạo nghiệp. Mà chúng ta ăn để nuôi thân hành đạo. Do vậy tiết chế trong sự ăn uống, trong sự ngủ nghỉ, dành thời gian cho sự tu tập rất nhiều. Bởi vì thời gian mà chúng ta tạm trú ở nơi đây rất ngắn ngủi, và không còn bao lâu nữa là chúng ta hết hạn tạm trú rồi. Quý vị có công nhận rằng mình gần hết hạn tạm trú ở đây không? Công nhận không? Thời gian mà chúng ta tạm trú ở cõi Ta Bà này sắp hết hạn rồi quý vị. Mau mau đăng ký nhập cảnh thường trú Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Ngay giây phút này mà không đăng ký nhập cảnh thường trú Tây Phương, không biết rõ là thời hạn tạm trú ở cõi Ta Bà sắp hết rồi, thì e rằng khi vô thường đến, khi tử thần đến, chúng ta sẽ là người lữ khách hoang mang ở giữa ngã ba đường mà không biết định hướng về đâu. Giờ này mà mình không định hướng là khi tử thần đến, vô thường đến, mình sẽ hoang mang sợ hãi vô cùng, bởi vì mình không biết sẽ đi về đâu. Hãy chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình, đăng ký nhập cảnh thường trú, cầm cái visa trong tay cho chắc ăn nha quý vị. Mà cái visa nhập cảnh Tây Phương, chủ đề kỳ trước quý vị có học rồi đó. Cái visa nhập cảnh Tây Phương là cần cái gì quý vị biết rồi phải không? Ngày nay phải phát nguyện tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tính nguyện vững chắc là nắm được cái visa trong tay rồi đó quý vị ơi. Đối với danh lợi tình tiền tài sắc danh thực thùy ở trên thế gian, đừng tham, đừng mê, đừng nhiễm nữa. Bởi vì bao nhiêu cho thỏa lòng tham, của kia giới hạn đâu làm ta vui. Cam tâm để chúng chôn vùi, muôn đời phải chịu ngậm ngùi khổ đau thôi. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham đây. Tiền của sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ ngon, ngủ êm, những cái đó nó đâu có làm thỏa mãn lòng tham của con người. Lòng tham của chúng ta giống như là cái túi con đái, lấp bao nhiêu cũng chẳng có đầy. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hãy sống đời hiểu dục, ít ham muốn, và luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình. Bởi vì cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, nếu người đời đều biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Muốn vượt qua cái chướng ngại của vũng bùn lầy ngũ dục, không gì hơn huynh đệ chúng ta hãy nương vào cái cách sống hiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ mà Đức Phật dạy. Ít muốn với những thứ mình chưa có, luôn luôn biết đủ, bằng lòng với những cái mình đã có. Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ đâu. Mà vượt qua chướng ngại của vũng bùn lầy ngũ dục dễ hay khó quý vị? Khó không phải dễ đâu nha. Mắc lầy hoài chứ gì. Điển hình người xuất gia, người tu cũng dễ bị mắc lầy vào cái vũng bùn ngũ dục này. Cho nên ông Hồ Đại Xuyên, ông có làm một cái bài thơ gọi là Huyễn Tưởng Thi. Huyễn Tưởng Thi tức là cái bài thơ nói về cái sự mơ tưởng quyển quá của những người si mê. Những người si mê họ mơ tưởng quyển quá không thật, mà ngồi đó cũng mơ cũng tưởng nữa nha quý vị. Háo hoa trường linh triều triều diễm, minh nguyệt hà phương dạ dạ viên, đại địa hữu tuyền giai quá tổ, trường lâm vô thọ bất giao tiền. Háo hoa thường linh triều triều diễm. Ông Hồ Đại Xuyên ông bảo rằng đối với một kẻ si mê ngồi đó mà mơ tưởng quyển quá, gọi là huyễn tưởng thi, tức là cái bài thi, bài thơ nói về cái người mơ tưởng những điều quyển quá. Háo hoa trường thường linh triều triều diễm, cái người ham mê ngắm hoa đó quý vị, họ ngồi đó mà họ cứ mơ ước hoài, hoa ngày nào cũng nở tròn, triều triều diễm, hoa ngày nào cũng nở đẹp như vậy. Nhưng có được không? Mơ tưởng viễn vông thôi. Hoa nở rồi sẽ tàn, phải không quý vị? Hoa nở hoa tàn lẽ cố nhiên, hương thơm phút chốc bỗng phai liền. Đời người chẳng khác nào như là một kiếp hoa vậy đó. Vậy mà những người tham ưa thích ngắm hoa thì họ mơ tưởng mong muốn rằng hoa nó đẹp mãi, nó không bao giờ tàn. Đâu có được đâu. Minh nguyệt hà phương dạ dạ viên, những người mà thích ngắm trăng đó, mong muốn rằng đêm nào trăng cũng tròn hết. Nhưng mà trăng có tròn được không? Trăng tròn rồi lại khuyết, hoa nở rồi lại tàn, trăng tròn rồi lại khuyết. Đừng mơ tưởng viễn vông quyển quá nữa. Đại địa hữu tuyền giai quá cổ, những người mà tham uống rượu đó quý vị, họ ngồi đó họ mơ tưởng ở trên mặt đất này đều biến thành những dòng suối, mà suối đó chảy ra toàn là rượu không, để cho họ uống họ mê say thích thú luôn mà. Trường lâm vô hạ bất giao tiền có nghĩa là gì? Ở trong một cái khu rừng, trường lâm là cái khu rừng dài, khu rừng thâm thẳm luôn nha. Cây cối tùm như vậy mà cái cây nào hễ đến lắc một cái là rụng ra tiền, khỏi cần phải đi làm cho mệt nhọc. Rung cây mà nó ra tiền đó quý vị. Trường lâm giao hạ bất giao tiền, không có cái cây nào mà không rung ra tiền. Cây nào lợi rung là cũng có tiền nó rụng xuống cho mình. Nó đến với mình, rụng ra tiền, đụng tới là tiền rớt, tiền nó rớt vào tay của mình. Mơ ước diễn vong hôn. Cái lòng ham đắm ngũ dục của con người, họ mơ tưởng diễn vong như vậy. Nhưng đó là cái thái độ, cái cách sống của kẻ ngu si. Còn người học Phật chúng ta có trí tuệ, đừng mê nhiễm mơ tưởng diễn vong nữa. Và xin gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một lời khuyên: nên nhớ rằng thân phận của con người chúng ta giống là thân phận của anh Trần Văn Trụi. Đúng không quý vị? Trần Văn Trụi đó nha. Còn bên quý bà, quý cô, quý chị thì nói tôi không phải Trần Văn Trụi. Vậy xin gửi cho quý vị một lời khuyên: thân phận của chúng ta chính là thân phận của chị Trần Thị Trắng Tay. Rốt cuộc cũng tay trắng mà ra đi thôi à, không đem theo được thứ gì. Đừng mê, đừng nhiễm ngũ dục lục trần. Nếu ai mê đắm vào cái ngũ dục tài sắc danh thực thùy đó, là người đó đã bị chướng ngại nơi vũng bùn lầy rồi. Hãy vượt qua chướng ngại của vũng bùn lầy ngũ dục để tiến thẳng cuộc hành trình trở về quê hương cực lạc. Và con xin gửi cho quý vị một bài thơ nữa để nói đến vấn đề này ha. Bài thơ con gửi như sau: Lại Đức Di Đà, con nay phát nguyện quyết chí tu hành chẳng luyến lợi danh, tiền của phù vân sanh diệt diệt sanh, con ý thức nguyện thực hành biết đủ. Quý Phật tử cố gắng làm sao luôn ý thức giác ngộ, sống đời hiểu dục, tri túc ít muốn biết đủ, để có được một đời sống an vui và vượt qua được chướng ngại của vũng bùn lầy ngũ dục này, tin chắc mỗi hành giả chúng ta sẽ đạt đến đích. Chướng ngại thứ ba trên con đường tu tập, Đức Phật bảo rằng đó là chướng ngại của ngọn núi cao ngã mạn. Đức Phật ví ngã mạn tự cao như là ngọn núi che chắn con đường về của chúng ta. Mỗi hành giả đừng để mình bây giờ đang treo leo trên đỉnh núi cao, có không? Có bị treo leo trên đỉnh núi cao không quý vị? Với cái tâm tự cao, ngã mạn, tự mãn, chưa đủ mà cho là đủ, biết ít mà mình cho là mình biết nhiều, chưa chứng mà mình cho mình đã chứng. Dưới mắt mình không ai bằng mình là trung tâm của vũ trụ, mình là người tài, người giỏi. Nhưng quý vị ơi, núi này cao thì còn có núi kia cao hơn, mình giỏi còn có người giỏi hơn nữa đó quý vị. Khi quý vị thọ bát quan trai, mình cúng quá đường. Cái nghi thức cúng quá đường là mỗi Phật tử chúng ta tay trái kiết ấn tam sơn. Kiết ấn tam sơn, cái ấn như thế này gọi là ấn tam sơn, ba ngọn núi, ngón cái, ngón trỏ và ngón út quý vị đưa lên, đưa co hai ngón giữa và ngón áp lại, cái đặt bát cơm lên đây ha. Cái ấn này gọi là ấn tam sơn, ba ngọn núi, để tượng trưng cho người tu học Phật pháp phải tu tập về giới, về định, về tuệ, để đoạn trừ ngã chấp và pháp chấp. Đây, đè hai ngón xuống, tu tập giới định tuệ để đoạn trừ ngã chấp và kiết và pháp chấp. Tay phải quý vị kiết ấn cúng dường, ngón cái đè lên cái ngón áp, đưa lên như thế này gọi là ấn cúng dường, đặt lên trên miệng bát, miệng chén mà mình đang cầm cái bát cái chén đó, đặt lên trên miệng bát miệng chén. Và quý vị phải cử bát đề mi, tức là để bát ngang mài của mình, để bát ngang mài, không có để bát ngang đầu nha, không để bát ngang mũi, không để bát ngang miệng, không để bát ngang ngực, mà phải cử bát đề mi, tức là để bát ngang mài của mình. Vì sao vậy? Khi chúng ta cử bát đề mi bưng bát cơm này ăn, để bát ngang mài, mài của mình là chân mài của mình đây, dưới mắt của mình á, mình thấy không ai bằng mình là trên hết, mình là độc quyền, mình là chủ. Nhưng mà quý vị ơi, bưng bát cơm ăn đây để ngang mài, để cho chúng ta nhìn thấy rằng bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người. Vì nguồn sống phải mượn hơi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình, ráng tu trước độ thân mình, sao lo độ tận chúng sinh mê lòng. Thức ăn này từ đâu đem đến, phải chăng vì người mến đạo lành, thương ta chính chắn tu hành, thảo lòng nhịn miệng kính thành cúng dân, tai thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ thí đáng không, món vai món trả phải đồng, người dân vật quý là mong phước lành đó quý vị. Cái bát cơm mình ăn tuy nhỏ nhưng mà công lao của không biết bao nhiêu người đóng góp để có nên. Cho nên khi thọ nhận bát cơm này ăn, chúng ta nên nhớ rằng dưới mắt mình không phải chỉ có một mình, mà tất cả đều có sự tương quan, tương duyên, tương tác với nhau trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, cái đạo lý trong cái thời cúng quá đường thôi đã dạy cho chúng ta cái tâm khiêm cung, khiêm hạ. Nhận bát cơm này ăn, phải có cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, đừng tự cao, đừng ngã mạn, xem dưới mắt mình không có ai hết là sai rồi quý vị. Ai đang treo leo trên đỉnh núi cao ngã mạn, xuống đi quý vị, xuống núi đi nha. Xuống núi ở đây tức là hạ thấp lòng tự cao ngã mạn đó xuống đi, vì nó sẽ che chắn sở tri, che chắn thánh đạo đó. Chướng ngại này chúng ta cần phải vượt qua, tung thời gian là biết liền. Thí dụ nha, quý Phật tử nào mới đến chùa cũng dễ biết lắm, mà đi chùa lâu tu nhiều mình cũng dễ biết, mà trở thành Phật tử thuần thành rồi mình cũng dễ biết lắm quý vị. Cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật nhà nghề, mà không phải kỹ thuật này để dành cho bất kỳ một cái đối tượng riêng nào, mà chúng ta hãy lấy đây làm cái thước đo. Người tu học Phật pháp lấy sự khiêm cung khiêm hạ làm thước đo cho sự tu hành đó. Ai tu hành nhiều, tu hành cao, đạo đức cao thâm thì người đó phải khiêm cung khiêm hạ. Quý vị ơi, Đức Phật đã từng dạy trong Trung Bộ Kinh, Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, các con mãi mãi vĩnh viễn làm nàng dâu mới đi, đừng bao giờ là nàng dâu cũ nghe, dâu mới hoài nghe quý vị. Tại sao vậy? Vì Đức Phật biết rõ cái nàng dâu mới về gia đình bên chồng đó, làm dâu cho cha mẹ chồng, lòn cuối lễ phép cung kính, có khi làm dâu cả anh chồng, chị chồng, em chồng, cháu chồng luôn. Nhưng mà đó là năm thứ nhất thôi, mới về làm dâu, là con dâu, là nàng dâu nha. Đến năm thứ hai thì lên chức liền, không còn là nàng dâu nữa mà lên chức chị dâu, phải không quý vị? Qua năm thứ ba thì không còn là chức chị dâu mà thêm một cấp nữa là má dâu. Mà đến năm thứ tư thì không phải là má dâu mà trở thành bà dâu luôn. Là cái tâm ngã mạn tự cao đó quý vị. Nếu như chúng ta không có được cái sự khiêm cung khiêm hạ, cái hạnh này nè là cái hạnh căn bản, là nền tảng đạo đức của người học Phật. Tu càng nhiều càng cao càng lâu mà ngã mạn càng nhiều là xa với đạo, bị chướng ngại rồi, phải vượt qua chướng ngại này đi. Như có lần con kể cho quý vị nghe, một vị học Phật 20 năm, cư sĩ thuần thành, đi đến chùa gặp thiền sư Triệu Châu, cái không đứng dậy chào nha. Ngài Triệu Châu, ngài mới chống gậy, ngài mới đi đến nơi, ngài nói: ông học đạo nơi ai mà tiên học lễ, học học văn, trước học lễ nghĩa sau mới học văn chương, ông học cái đạo lý gì mà không có cái tâm cung kính đối với một vị trưởng lão. Cái vị này mới trả lời nói: hòa thượng ngài nào cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh, há hòa thượng hổng nghe cái câu sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, tôi không chào mà cũng giống như chào vậy thôi. Sẵn cầm cây gậy trên tay, hòa thượng Triệu Châu đập vô người ông ta một cái, ông nhảy bổng lên, ông mới giận rồi nha. Ông nói lớn tiếng, ông mới nói: tôi nói vậy sai chỗ nào mà hòa thượng đánh tôi? Ngài Triệu Châu ngài trả lời: ta đánh cũng giống như không đánh vậy thôi, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, mà có cái gì đâu mà giận. Ông ngồi ông không đứng dậy chào mà ông cũng bảo rằng giống như chào vậy thôi, ta đánh cũng giống như không đánh vậy thôi mà. Một cái gậy của thiền sư Triệu Châu đã đập tan ngã chấp nơi ông này rồi. Cái tự cao ngã mạn nó khiến cho con người như vậy đó quý vị. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử lấy sự khiêm cung khiêm hạ làm đầu. Tu bao nhiêu năm không cần biết, học đạo hiểu biết cỡ nào cũng không thể lấy cái kiến thức và thời gian tu hành của mình ra để đo, để tính. Mà sự đo đạt trong quá trình tu hành của chúng ta chính là cái thái độ khiêm cung khiêm hạ đó quý vị. Tu nhiều thì càng hạ thấp mình, chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất. Có một ngôi chùa nọ quý vị ơi, mang tên là Long Hổ. Các vị thiền sinh ở trong ngôi chùa đó muốn minh họa cái năng lực tu tập của ngôi chùa của mình, cho nên vẽ ra một bức tranh hình con rồng và hình con cọp. Bởi vì cái chùa đó mang tên là Long Hổ, Long là rồng, Hổ là cọp. Vẽ xong bức tranh, con rồng bay lượn ở trên mây và con cọp đang ngẩng cao đầu dồ tới phía trước để nêu lên cái khí thế thiền tập của đạo tràng mình. Vậy mà họ nhìn hoài họ thấy thiếu thiếu cái gì đó, mà không biết thiếu cái gì, thấy nó còn cái gì chưa có hoàn chỉnh. Sửa mãi càng sửa càng thấy tệ. Lúc đó có thiền sư Vô Đức đi đến ngôi chùa này. Các vị thiền sinh mới thỉnh giáo thiền sư Vô Đức, thưa rằng: kính bạch hòa thượng, cái bức tranh chúng con vẽ đây, chúng con không biết nó thiếu cái gì mà nhìn thấy nó làm sao đâu á, xin hòa thượng góp ý cho chúng con. Thiền sư Vô Đức nhìn và bảo rằng: bức tranh quý thầy vẽ rất đẹp, nhìn thấy con rồng đó tưởng chừng như con rồng đó đang bay trên mây thật vậy đó, nhìn thấy con cọp cũng giống như là con cọp thật, cái nét vẽ rất đẹp. Nhưng mà quý thầy có biết là thiếu chỗ nào hay không? Sự thiếu sót ở đây là quý thầy không biết được đặc tính của con rồng, không biết được đặc tính của con cọp. Nếu con rồng nó muốn bay cao, cái bức tranh mà quý thầy vẽ đó, con rồng bay ở trên mây mà cái đầu của nó ngổng cao quá thì con rồng đó bay không có cao được rồi. Con rồng không thể nào đưa cái đầu cao mà chùi ra phía trước thì con rồng đó bay không có cao, không có xa được đâu. Mà phải con rồng bay cao thì cái đầu phải hụt lùi ra phía sau một chút nha. Đó là cái đặc tính của con rồng, muốn bay cao thì phải hụt lùi ra phía sau một chút. Rồi con cọp, quý thầy vẽ đẹp lắm, nhưng mà nó lại ngổng cao đầu thì bước nhảy của con cọp làm sao mà xa được. Bước nhảy của con cọp không có xa đâu. Nếu quý thầy biết được đặc tính của con cọp này nó muốn nhảy xa, nhảy cao, thì con cọp đó phải hạ thấp cái đầu xuống một chút xíu, thì cái bước nhảy của nó lấy trớn đó. Hạ thấp cái đầu xuống, bước nhảy của nó rất cao, rất xa. Thì trong cái việc tu tập cũng y hệt như thế, lùi một bước, hạ thấp mình xuống, khiêm khung, khiêm hạ đi, thì đạo hạnh của quý thầy sẽ bay cao, sẽ bay xa. Đó là lời dạy của thiền sư Vô Đức. Chỉ một bức tranh Long Hổ thôi, nhưng mà là một bài pháp thoại để chúng ta lấy đây làm bài kinh nhật tụng thực hiện trọn đời của mình. Khiêm cung khiêm hạ, hạ thấp mình xuống thì cái đạo hạnh của mình mới bay cao bay xa. Đây là thước đo của sự tu tập. Nếu như quý vị tự cao ngã mạn, nó sẽ làm chướng ngại sở tri. Vì mình tự cao ngã mạn, mình sẽ không bao giờ cầu học nơi ai và sẽ không lãnh hội được pháp màu của chư Phật đâu quý vị. Do vậy Đức Phật khuyên chúng ta hãy vượt qua chướng ngại thứ ba trên con đường tu tập. Đó là vượt qua chướng ngại của ngọn núi cao ngã mạn bằng hạnh khiêm cung khiêm hạ. Quý vị sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Nãy giờ con trình bày cho toàn thể quý Phật tử phương cách vượt qua chướng ngại ở ba điều chướng ngại mà Đức Phật nêu trong tư tưởng Kinh A Hàm. Và Đức Phật bảo rằng chướng ngại thứ nhất đó là khu rừng rậm tà kiến, chướng ngại thứ hai là vũng bùn lầy ngũ dục, chướng ngại thứ ba là ngọn núi cao ngã mạn. Kính chúc toàn thể quý Phật tử cố gắng nỗ lực tu tập bằng sự lắng nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, để văn nhi tư, tư nhi tu, có được trí tuệ sáng suốt, mở thông được con mắt trí tuệ này để nhận rõ được con đường mình đi, không để rơi lọt vào trong khu rừng rậm tà kiến. Và kính mong rằng toàn thể quý Phật tử luôn sống đời thiểu dục tri túc để thoát khỏi vũng bùn lầy của ngũ dục. Và kính mong rằng toàn thể quý Phật tử sẽ thực hành cái hạnh khiêm cung khiêm hạ để vượt qua chướng ngại của ngọn núi cao ngã mạn. Và kính tặng toàn thể quý bậc Phật tử bằng một bài thơ tổng kết như sau: ba chướng ngại trên đường tu đạo, xin nêu ra khuyên bảo hành nhân, hãy nên nghiệm xét ân cần, rừng rậm tà kiến bước chân chớ vào, văn tư tu dồi trao trí tuệ, thấu triệt rằng vạn pháp duyên sanh, đạo lý nhân quả rõ rành, sống đời tỉnh giác thực hành đừng sai. Chướng thứ hai vũng bùn ngũ dục, lỡ xa lầy địa ngục ác sanh, nương nơi giáo pháp tu hành, sống đời thiểu dục tịnh thanh sạch lào. Chướng thứ ba núi cao ngã mạn, khiến người tu chướng nạn sở tri, hành nhân quán sát tư duy, khiêm cung giữ hạnh, thực thi hằng ngày, cõi ta bà đắng cay lắm khổ, lòng nhủ lòng tịnh thổ quyết sanh, vượt qua chướng ngại an lành, an nhiên tự tại, vãng sanh liên đài. A Di Đà Phật.